Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế, phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 1 tháng 5 năm 2010. Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị câu lưu.
Chính quyền Miến Điện cảnh cáo những người bị coi là phá hoại bầu cử.
Trung Quốc thành lập lực lượng đặc biệt bảo vệ an ninh cho học sinh.
Thỏa thuận về trợ giúp tài chính cho Hy Lạp sẽ được công bố ngày mai.
Hoa Kỳ huy động mọi nguồn lực để đối phó với thủy triều đen.
Nhiều cuộc biểu tình tuần hành diễn ra trên khắp nước Pháp, chủ yếu để phản đối kế hoạch cải tổ hưu bổng.
Một cuốn sách về đời sống tình dục của Gandhi vừa được xuất bản tại Anh.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quốc tế lo ngại về tình hình Thái Lan nhưng chưa muốn can thiệp vào.
Tại Việt Nam, người lao động xuất thân từ nông thôn vẫn được trả lương rất thấp. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo từ Việt Nam.
Kính thưa quý vị, Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị câu lưu. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trụ sở tại Paris vừa ra thông cáo cho biết là chiều hôm qua, Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội Từ thiện thuộc Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị công an bao vây khi vị hòa thượng này rời khỏi chùa Liên Trì, định lấy phà Thủ Thiêm sang Sài Gòn để thăm một vị sư đau yếu. Theo Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, các thầy ở chùa Liên Trì đã cố giải vây cho Hòa thượng Không Tánh, nhưng cuối cùng công an đã bắt đi. Và đến 10 giờ tối mới thả ra sau 3 giờ câu lưu. Theo lời kể của Hòa thượng Không Tánh, trong buổi làm việc, công an đã hạch sách đủ điều và ra lệnh cấm Hòa thượng kể từ nay không được phát quà cứu trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và dân oan. Hãng tin AFP hôm nay nhắc lại rằng Hòa thượng Không Tánh đã từng bị câu lưu vào tháng 8 năm 2007 khi phát tiền trợ cấp nhân đạo cho nông dân khiếu kiện ở Hà Nội. Báo chí chính thức lúc đó cáo buộc vị hòa thượng này là phát tiền cho dân khiếu kiện để kích động gây rối. Cũng về tôn giáo, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày thứ Năm vừa qua đã thông báo về việc tổ chức thánh lễ chào đón tân Tổng Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vào thứ Sáu ngày 7 tháng 5 tới tại nhà thờ chính tòa. Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 22 tháng 4 vừa qua đã được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội với quyền kế vị Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Theo một nguồn tin từ Hà Nội, hiện chưa được kiểm chứng, tuy chỉ là phó, nhưng kể từ ngày 7 tháng 5, Đức cha Nhơn coi như sẽ nắm trọn quyền cai quản Tổng Giáo phận Hà Nội, và trong tháng 5, Đức cha Kiệt sẽ nghỉ hưu. Việc Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám mục Phó với quyền kế vị đã gây phản ứng bất bình từ nhiều tu sĩ và giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội, vốn rất ủng hộ Đức cha Ngô Quang Kiệt, người đã dám lên tiếng mạnh mẽ trong các vụ tranh chấp đất đai giữa Giáo hội Công giáo với chính quyền. Trong bản thông báo về thánh lễ đón chào Đức cha Nhơn, có lẽ vì sợ phản ứng của giáo dân, cho nên Tòa Tổng Giám mục đã khuyên mọi người chỉnh trích, tránh mọi thái độ, cử chỉ hay lời nói có thể ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiện của phụng vụ.
Chính quyền Miến Điện cảnh cáo những ai muốn phá hoại bầu cử. AFP dẫn nguồn tin báo chí chính thức Miến Điện hôm nay cho biết, tướng Tha Xuê, lãnh đạo số 1 của tập đoàn quân sự đã lên tiếng cảnh cáo những kẻ phá hoại, từ ngữ trong nguyên văn, có ý đồ làm rối loạn cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào cuối năm nay. Trong bài phát biểu nhân dịp ngày 1 tháng 5 đăng trên tờ Nhật báo New Light of Myanmar, Thống tướng Than Xuê đã đưa ra những cảnh báo đe dọa những kẻ mà ông gọi là kẻ phá hoại từ bên trong và bên ngoài đất nước, có mưu làm hỏng cuộc tuyển cử. Lãnh đạo tối cao của tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện khẳng định quyết tâm ngăn không để cho những thế lực bên trong và bên ngoài đất nước can thiệp và gieo rắc ngờ vực đối với đất nước. Xin nhắc lại, trong vài tuần qua tại Miến Điện đã xảy ra nhiều vụ khủng bố mà chính quyền đã quy trách nhiệm cho các nhóm sắc tộc nổi dậy. Hôm 15 tháng 4, ba vụ đánh bom ở Rangoon đã làm cho 17 người thiệt mạng và 170 người bị thương. Để chuẩn bị cho cuộc tuyển cử đầu tiên từ 20 năm nay, Tập đoàn Quân sự Miến Điện đã ban hành một loạt đạo luật nhằm gạt bỏ nhân vật đối lập chủ chốt là bà Aung San Suu Kyi, hiện đang bị quản thúc ra khỏi cuộc bầu cử. Việc làm này của chính quyền Miến Điện đã gây sự bất bình ở trong nước, và bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Cũng xin nhắc lại là cuộc bầu cử quốc hội lần trước diễn ra hồi năm 1990, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ khi đó đã giành thắng lợi lớn, nhưng tập đoàn quân sự cầm quyền từ năm 1962 đã không công nhận kết quả bầu cử. Lần này, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã quyết định tẩy chay cuộc bầu cử. Càng gần đến ngày bầu cử, chính quyền Miến Điện gần đây liên tục có những động thái cố gắng thể hiện với quốc tế rằng cuộc bầu cử sắp tới đây ở nước này là dân chủ và minh bạch. Thí dụ như tuần qua, hàng loạt các thành viên chính phủ đã rút khỏi các chức vụ quân đội hay việc thủ tướng nước này đứng ra lập đảng mới.
Trung Quốc thành lập lực lượng đặc biệt bảo vệ trường học. Hôm nay, báo chí Trung Quốc đưa tin về việc thành lập một lực lượng đặc biệt để bảo đảm an ninh cho học sinh. Theo Tân Hoa Xã, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố, việc tuần tra bảo vệ an ninh xung quanh các trường học để bảo vệ 270 triệu học sinh là một nhiệm vụ nặng nề. Hôm qua, Bộ Giáo dục đã ra công văn khẩn, kêu gọi tăng cường an ninh nơi trường học. Bộ trưởng Giáo dục Viêm Quý Nhân nói rằng các học sinh cần phải được học các kỹ năng cơ bản để tự vệ và các máy camera sẽ được đặt tại lối vào các trường học để phòng ngừa các vụ tấn công có thể xảy ra. Quyết định này đã được đưa ra sau một loạt vụ tấn công nhằm vào các học sinh trong tuần này, khiến cho tổng cộng 8 trẻ em thiệt mạng và 50 em bị thương, đặc biệt là sau sự việc xảy ra hôm qua, một chủ trại dùng búa tấn công các học sinh tại một trường tiểu học thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc trước khi tự thiêu, khiến một giáo viên và 5 học sinh bị thương. Ngày thứ năm, một người thất nghiệp trong một cơn giận dữ đã dùng dao mổ lợn đâm 29 trẻ em và 3 người lớn tại một vườn trẻ ở một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô. Ngày thứ tư, một giáo viên 33 tuổi có vấn đề tinh thần, đang trong thời gian nghỉ ốm, đã dùng dao làm bị thương 15 học sinh và một giáo viên tại một trường tiểu học thuộc tỉnh Quảng Đông. Cũng trong ngày thứ tư, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã hành quyết một cựu bác sĩ vì tội đâm chết 8 trẻ em và làm bị thương 5 người khác. Ngày 23 tháng 3, sau khi nổi cơn giận dữ với bạn gái, các vụ tấn công này đã cho thấy Trung Quốc vốn là một đất nước có tỷ lệ bạo lực thấp hơn phương Tây, hiện đang phải đối mặt với các nguy cơ mất an ninh công cộng tăng vọt do những hành vi bạo lực mà thủ phạm là các cá nhân trong trạng thái tâm lý bất thường. Khai mạc triển lãm Thượng Hải, triển lãm toàn cầu Thượng Hải hôm nay mở cửa cho công chúng sau khi đã được Chủ tịch Trung Quốc và khoảng 20 nguyên thủ quốc gia khai trương ngày hôm qua. Triển lãm dự kiến đón gần 100 triệu khách. Toàn bộ cuộc sống của thành phố Thượng Hải trong vòng 6 tháng cũng thay đổi để đi cùng nhịp với cuộc triển lãm này. Thông tín viên Mark Lebovan, chương trình từ Bắc Kinh.
Shanghai se réveille doucement au lendemain de cette inauguration qui a vu des millions de visiteurs.
Thượng Hải bừng tỉnh dần sau buổi lễ khai mạc triển lãm toàn cầu rất ngoạn mục. Hàng triệu người đã chen chúc nhau hai bên bờ sông Hoàng Phố để xem pháo hoa, làm sáng rực các tòa nhà chọc trời của khu phố đông. Sáng nay, những người khách đầu tiên đến xem triển lãm đã chen nhau ở các quầy bán vé. Cho đến giờ thì không khí vẫn còn yên tĩnh. Từ các ống loa, mệnh lệnh vang lên để dặn dò đám đông. Trước mắt, dân chúng vào cửa một cách trật tự. Nhưng dưới trời nắng gắt của Thượng Hải, không khí có thể căng thẳng hẳn lên trong những giờ sắp tới. Chính quyền đã yêu cầu người dân không nên đổ xô đến xem triển lãm. Nhưng theo ước tính thì sẽ có hàng trăm ngàn người đến xem vào hôm nay. Đường phố Thượng Hải hôm nay rất ít xe cộ. Chính quyền tại đây khuyên người dân sử dụng đường tàu điện ngầm mới để đến triển lãm. Chính quyền thành phố cũng đưa ra một số quy định như cấm người Thượng Hải mặc pyjama ra ngoài phố, phơi quần áo nơi cửa sổ hoặc là bán DVD giả. Cả thành phố sẽ sống theo nhịp của triển lãm toàn cầu trong suốt 6 tháng trời.
Marc Le Bopin, Pékin, RFI.
Hoa Kỳ huy động tối đa để ứng phó với tai họa dầu tràn trên biển. Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ đã huy động mọi cố gắng cao nhất nhằm ngăn chặn những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra khi lớp thủy triều đen tràn về vùng ven biển tiểu bang Louisiana. Tổng thống Mỹ đã có cuộc họp khẩn cấp kéo dài hơn một giờ với các bộ trưởng và những người có trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhằm mục đích huy động mọi nguồn lực để ứng phó với thảm họa dầu tràn, được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng An ninh Nội địa cũng được triệu tập trong cuộc họp này. Chính phủ Mỹ đã ban bố tình trạng tai họa quốc gia, đồng thời khẳng định tập đoàn BP, chủ khai thác giàn khoan bị nổ gây ra tai họa dầu tràn, sẽ phải chịu mọi trách nhiệm đền bù thiệt hại do thủy triều đen gây ra. Trước mắt, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường thêm hàng nghìn lính bảo vệ bờ biển, tham gia vào việc ngăn chặn dầu tràn. Từ Washington, thông tin viên Donald Ledu cho biết thêm chi tiết.
Le secrétaire à la défense Robert Gates a autorisé vendredi soir la mobilisation.
Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates hôm qua đã cho phép huy động 6.000 quân nhân trong lực lượng vệ binh quốc gia Louisiana để giúp ngăn chặn và nhất là để tẩy sạch thủy triều đen. Trước đó vài tiếng đồng hồ, thống đốc tiểu bang Louisiana vốn đã ban bố tình trạng khẩn cấp ngay từ hôm thứ Năm, đã cho rằng những biện pháp đề ra chống tai họa này chưa đủ. Chính quyền liên bang sẽ đứng ra chi trả cho việc điều động lực lượng ngoài trên. Tuy nhiên vào hôm qua, nhiều người trong nội các của ông Obama đã lên tiếng cho là tập đoàn dầu hỏa Anh BP chịu trách nhiệm gây ra tình hình ô nhiễm, do đó phải bồi hoàn lại các khoản chi phí. Về phần tập đoàn BP, họ tuyên bố đã đưa ra những biện pháp chưa từng làm từ trước đến nay trong bất cứ thảm họa nào, nhưng lập luận này chưa thuyết phục được Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc nội Hoa Kỳ. Hôm qua, bà Janet Napolitano đã đến tận nơi ở Louisiana để theo dõi công việc. Bà đã yêu cầu tập đoàn BP tập trung vào việc bịt lại những lỗ thoát dầu và để chính quyền Mỹ lo việc bảo vệ và làm sạch bờ biển của mình. Nhưng bà cũng cho hiểu rõ là sẽ gửi hóa đơn đến tập đoàn dầu hỏa Anh đòi thanh toán. Sẽ không chỉ có hóa đơn của chính quyền Mỹ, nắp dầu thô còn đe dọa kinh tế vùng vịnh Mexico, cho nên bên cạnh việc tẩy xóa ô nhiễm còn vấn đề thiệt hại kinh tế. Thủy triều đen không những đe dọa ngành hải sản mà cả ngành du lịch ở các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida. Những người đánh bắt cũng như nuôi tôm ở Louisiana đã kiện tập đoàn BP và tập đoàn thủy sĩ Transocean, chủ nhân giàn khoan, và đòi bồi thường 5 triệu đô la thiệt hại.
Washington RFI.
Kế hoạch trợ giúp tài chính khẩn cấp cho Hy Lạp sẽ được thông qua ngày mai. Ngày mai, thỏa thuận chung về kế hoạch trợ giúp tài chính khẩn cấp cho Hy Lạp giữa các nước châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và chính phủ Hy Lạp sẽ được thông qua. Thỏa thuận này sẽ được đưa ra bàn bạc tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng Euro bắt đầu vào lúc 14 giờ. Sau khi được các bộ trưởng chấp nhận, việc triển khai kế hoạch giúp đỡ này còn phải được các quốc gia châu Âu sử dụng đồng Euro phê chuẩn. Theo một nguồn tin ngoại giao, các nhà lãnh đạo của các quốc gia này sẽ đưa ra quyết định vào tối ngày 7 tháng 5, tức là sớm hơn vài ngày so với dự kiến. Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde, tổng số tiền cho chương trình cứu Hy Lạp ước tính từ 100 đến 120 tỷ euro trải dài trong 3 năm. Trong đó, Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ đóng góp 27 tỷ euro. Để đổi lại, chính phủ Hy Lạp sẽ phải chấp nhận thực hiện một chính sách siết chặt ngân sách chưa từng có. Hy Lạp buộc phải giảm số thâm hụt từ 14% tổng sản phẩm quốc nội năm 2009 xuống gần 4% năm 2011 để tiết kiệm được 25 tỷ euro trong vòng 2 năm. Với các biện pháp cụ thể như xóa bỏ lương tháng 13 và 14 đối với công nhân viên. Về lâu dài, Hy Lạp có thể sẽ phải nằm dưới sự giám sát của Quỹ tiền tệ quốc tế trong vòng 10 năm. Thủ tướng Hy Lạp cho rằng đây là một liệu pháp cần phải áp dụng nếu Hy Lạp muốn tránh khỏi bị phá sản. Triển vọng về một thỏa thuận sắp có khiến cho các thị trường châu Âu khởi sắc trở lại. Hôm qua, đồng euro tăng giá hơn 1,33 đô la, trong khi đó chứng khoán Athens đã tăng 2,22%. Dư luận tại Hy Lạp hiện nay bị giằng xé giữa thái độ giận dữ vì bị đặt dưới sự kiểm soát của Quỹ tiền tệ quốc tế và thái độ cam chịu, bởi biết rằng Hy Lạp đang phải đối diện với một tình thế rất nguy nan. Theo các điều tra dư luận của tạp chí thân chính phủ Tovima, gần 80% người được hỏi phản đối các biện pháp cắt giảm lương bổng trong khu vực tư nhân, nhưng 50% lại cho rằng sự can thiệp của Quỹ tiền tệ quốc tế là cần thiết. 62% không đồng tình chống lại các biện pháp khắc khổ của chính phủ, trong khi đó một cuộc điều tra khác lại cho kết quả ngược lại là 51% muốn xuống đường để chống lại các biện pháp này. Hôm nay tại Athens và Salonique, khoảng 20.000 người đã biểu tình nhân ngày 1 tháng 5 và biểu thị sự phản kháng đối với chính sách thuần phục Quỹ tiền tệ quốc tế của chính phủ.
Người lao động khắp nơi tại Pháp biểu tình tuần hành nhân dịp lễ mùng 1 tháng 5 phản đối kế hoạch cải tổ hưu bổng, đòi cải thiện điều kiện sống và làm việc. Hôm nay mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, người lao động ở khắp các thành phố trên nước Pháp đã xuống đường tuần hành, nhưng không phải trong không khí của ngày hội. Người lao động Pháp muốn nhân dịp này phản đối kế hoạch cải cách hưu bổng của chính phủ, đòi hỏi phải được bảo trợ xã hội tốt hơn, được có quyền lao động. Từ sáng hôm nay, các công đoàn chủ yếu tại Pháp như CGT, CFDT, FSU đã huy động khoảng hơn 280 cuộc biểu tình lớn nhỏ trên toàn nước Pháp với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Năm nay, bên cạnh các biểu ngữ đòi việc làm, tăng sức mua thì cải cách hưu bổng là một chủ đề nổi trội trong các cuộc biểu tình của người lao động tại Pháp.
Tại Anh, ra đời cuốn sách nói về đời sống tình dục của Thánh Gandhi. Cuốn sách mới về Mahatma Gandhi, Gandhi khát vọng trần truồng vừa được xuất bản tại Anh đã vén lên bức màn che phủ đời sống tình dục của nhân vật. vốn được coi là một vị thánh tại Ấn Độ, hơn 60 năm sau khi ông qua đời. Tác giả cuốn sách, nhà sử học Anh Rad Adams, đã dựng lại cuộc đời của Mohandas Karamchand Gandhi, có biệt danh Mahatma, có nghĩa là tâm hồn lớn, người anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ, mà phẩm chất tiêu biểu của ông là đức khổ hạnh, không bị các thú vui trần thế lôi cuốn. Trả lời phỏng vấn AFP qua điện thoại, tác giả cuốn sách cho biết Gandhi viết nhiều về tính dục. Gandhi lấy vợ và có một đời sống tình dục bình thường. Năm 1885, ông trải qua một cảm giác đặc biệt, đó là sự ghê tởm chính bản thân, khi ông quan hệ với vợ, trong khi cha ông thì đang hấp hối. Năm 1900, Gandhi nhận thấy tiết dục là một điều nên làm. 6 năm sau, ông nguyện giữ giới sắc. Nhà sử học cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy Gandhi đã phạm giới hạnh mà ông đã tự đặt ra cho mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn sau này, khi đã trở thành người lãnh đạo tinh thần của phong trào giải phóng Ấn Độ, trái ngược với hình ảnh một vị thánh khổ hạnh mà mọi người thường tưởng tượng, Gandhi vẫn có những quan hệ với phụ nữ. Cuốn sách kể lại việc ông ngủ cạnh các phụ nữ ở trần tại thảo am của ông, trong khi ông lại cấm chồng của những người này quan hệ tình dục với họ trong thời gian ngụ tại chỗ ông. Nhà sử học cho rằng Gandhi đã chờ đợi phụ nữ kích thích ông, để ông có thể chứng tỏ khả năng của mình kháng cự được với những cám dỗ. Lối sống của Gandhi không được nhiều người xung quanh ông tán thưởng. Thủ tướng Nehru cho rằng các sinh hoạt này là không bình thường. Nhưng cho mãi tận đến khi Gandhi bị ám sát năm 1948, người ta vẫn thường bàn tán về chuyện này. Chỉ sau khi ông mất, các chi tiết về đời sống riêng tư của Gandhi đã nhường chỗ cho hình ảnh về ông như một biểu tượng mẫu mực của dân tộc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quốc tế lo ngại về tình hình Thái Lan nhưng chưa muốn can thiệp.
Cộng đồng quốc tế ngày càng quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Thái Lan nhưng chưa dám can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia vẫn đóng vai trò chủ chốt trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay đã khẩn thiết kêu gọi chấm dứt vòng xoáy của bạo lực giữa hai phe thân chính phủ và chống chính phủ ở Thái Lan. Chính là sau các vụ bạo động ngày 10 tháng 4 khiến 25 người chết và hơn 800 người bị thương, mà các nước phương Tây càng nhìn thấy rõ hơn mức độ trầm trọng của tình hình Thái Lan. Nhưng cho tới nay, phản ứng của quốc tế vẫn còn rất thận trọng, vì không ai muốn bị lôi kéo về phe này hay phe kia. Theo lời một nhà ngoại giao châu Âu được hãng tin AFP trích dẫn, hiện chưa có bất cứ một hình thức trung gian hòa giải nào và cũng không có áp lực nào. Phe áo đỏ trong những ngày qua đã nỗ lực quốc tế hóa cuộc xung đột bằng cách kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi một lực lượng duy trì hòa bình, rồi kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu gửi các quan sát viên đến Thái Lan. Nhưng dĩ nhiên là những yêu cầu này rất khó được đáp ứng. Vào tuần trước, họ đã mời các nhà ngoại giao đến thăm khu vực mà họ đang cố thủ ở thủ đô Bangkok, nhưng nhiều người đã từ chối. Còn những nhà ngoại giao nào đặt chân đến đây liền bị chính phủ Thái Lan chỉ trích kịch liệt. Ngoại trưởng Thái Kasit Piramia đã tuyên bố thẳng thừng, vào thời điểm này, cộng đồng quốc tế không cần phải can thiệp vào. Trong số các nước phương Tây hiện chỉ có Hoa Kỳ, đồng minh thân cận của Thái Lan, là tích cực nhất. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok đang nỗ lực thảo luận với hai phe. Nhưng cũng nên nhớ rằng, quan hệ Mỹ-Thái Lan đã từng căng thẳng trong một năm trời sau vụ đảo chính quân sự năm 2006. Cho nên, theo lời một nhà ngoại giao phương Tây, Washington bây giờ không mấy sốt sắng can thiệp vào nội tình Thái Lan. Nói chung, theo một chuyên gia về Thái Lan, ông Michael Montesano, trước cuộc khủng hoảng hiện nay, cộng đồng quốc tế chỉ hành động ở mức tối thiểu. Về phần Hoa Kỳ thì hy vọng là tình hình không trở nên bạo động dữ dội và họ cố thúc đẩy Thái Lan đi theo một tiến trình dân chủ ổn định hơn. Dẫu sao đối với phương Tây, Thái Lan vẫn là một đồng minh cần thiết trong khu vực, nhất là quốc gia này nằm giữa những nước hoặc là cộng sản như Lào, Việt Nam, Trung Quốc, hoặc là độc tài quân sự như Miến Điện, hoặc là dân chủ rất non trẻ như Campuchia. Nhưng cuộc đối đầu kéo dài giữa chính phủ Bangkok và phe áo đỏ có thể dẫn đến một cuộc nội chiến, như lời cảnh báo của tổ chức International Crisis Group trụ sở tại Brussels trong bản báo cáo vừa được công bố ngày hôm qua. Cho nên tổ chức chuyên ngăn ngừa và giải quyết các xung đột vũ trang này gợi ý là Thái Lan cần phải nghĩ đến khả năng nhờ quốc tế làm trung gian hòa giải để tránh cho bạo lực leo thang. bản báo cáo đề nghị thành lập một nhóm gồm các nhân vật tên tuổi của quốc tế như Tổng thống Timor-Leste, giải Nobel Hòa Bình, trong tuần này đã có mặt tại Bangkok.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe trước hết là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Siêu Black, giọng ca bốc lửa của núi rừng Tây Nguyên. Tiếp đó là một điểm báo của Mai Vân với đề tài Người già Thượng Hải chơi chứng khoán để bù vào lương hưu ít ỏi. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI, chủ đề Tại Việt Nam, người lao động xuất thân từ nông thôn vẫn được trả lương rất thấp. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. Xin chào nhà báo Thanh Thảo. Thưa anh, hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Chúng tôi cũng muốn dành quan tâm đến những một cái lực lượng lao động mới, đó là những lực lượng lao động từ nông thôn ra thành thị. Thế là như anh đã biết thì thời gian gần đây, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam phát triển khá mạnh, nhiều khu công nghiệp mọc khắp nơi. Cùng với cái đà phát triển đó là xuất hiện những cái lực lượng lao động từ nông thôn ra thành thị ngày càng giảm, nhưng điều kiện làm việc của họ có vẻ như là không được tốt lắm, và họ là những người chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Vậy trước hết xin anh cho biết đôi nét đánh giá về điều kiện sống và làm việc của cái lực lượng lao động này ở Việt Nam hiện nay ạ.
Cách đây một tháng tôi có viết cái bài là lương công nhân kêu cứu, thì trong đó tôi cũng nói rõ cái nguồn lao động, nguồn công nhân công nghiệp hiện nay tại các cái đô thị lớn ở Việt Nam là hầu hết được xuất thân từ nông thôn, như thế họ ra thành thị kiếm việc làm, và đương nhiên tức là họ rất mong là có thể bằng cái lao động của mình có thể là không những nuôi được bản thân mà còn có thể trợ giúp cho gia đình ở nông thôn phần nào. Thế nhưng mà hầu như là toàn bộ cái số công nhân lao động công nghiệp thực chất tức là lao động đơn giản trong một luồng máy công nghiệp, bởi vì tức là họ chỉ được đào tạo để mỗi người giữ một cái thao tác nhất định ở một cái công đoạn nhất định của một cái luồng máy, thì vì như thế cho nên nó vẫn là lao động đơn giản, và với cái số mức lương hết sức là thấp của họ thì họ để tự sống như mình cũng đã quá chật vật rồi, cũng chi là có thể hy vọng gửi tiền được về trợ giúp cho gia đình ở nông thôn. Tôi mới được cái thông tin tức là công đoàn cộng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn ngành dệt may thì có vừa mới thỏa thuận được một cái gọi là cái hợp đồng, họ gọi là cái khóa ước tập thể trong cái ngành dệt may thôi, tức là về vấn đề tức là nâng lương cho công nhân, thì cái mức lương của ngành dệt may nếu mà họ thực hiện theo cái thỏa thuận đó thì có tăng hơn so với cái mức lương tối thiểu hiện nay mà nhà nước Việt Nam quy định. Thế nhưng mà cái tăng thêm nó thực chất là cũng không đáng kể, nhưng mà có một cái điều thế này, tức là cái thỏa ước ấy nó có một cái quan trọng, tức là bắt buộc tất cả các cái chủ dệt may trong ngành dệt may là không được dùng một cái thang lương quá 15 bậc. Thế thì chúng ta biết là trước nay thì ở Việt Nam thì các cái chủ doanh nghiệp cả nước ngoài lẫn Việt Nam thì thường dùng những cái thang lương đến 30-40 bậc khác, nhưng mà mỗi bậc tức là cách nhau chỉ rất ít tiền, một bậc có khi cách nhau có 10-15 nghìn bạc thế thôi. Thế thì là vì như thế cho nên công nhân phấn đấu lên từng bậc lương một thì là từng bậc lương nó hoàn toàn không đáng kể, tức là họ tìm rất nhiều cách để mà có thể là hạn chế đến mức tối đa lương của công nhân.
Có những cái đánh giá cho rằng là những cái người lao động này, tất nhiên là họ là những cái lao động đơn giản như anh vừa phân tích, họ lại có cái nguy cơ bị thất nghiệp rất là cao và phải đối mặt với nhiều rủi ro trong cái công việc. Anh nghĩ sao về cái nhận xét này ạ?
Cái đó là cái hoàn toàn hiện thực, là bởi vì cái lao động đơn giản thì tất nhiên cái tay nghề của họ nó chỉ bó hẹp trong một cái phạm vi nhất hết sức là hạn hẹp. Thì nghĩa là cái tay nghề khi mà bó trong một cái phạm vi hết sức hạn hẹp thì nếu mà rời khỏi cái khu vực lao động mà họ đang làm thì gần như họ sẽ bó tay trước cái đòi hỏi lao động khác. Họ không đáp ứng được bởi vì họ không được đào tạo một cách nó chuyên ngành nó rộng hơn, thì họ chỉ biết làm một số các cái việc đơn giản trong một cái guồng máy nhất định nào đó thôi. Vì như thế đó cũng là một cái thiệt hại rất lớn, nó khiến cho họ bị bám chặt lấy chủ lao động của mình hoặc là rất khó rời ra. Vì như thế cho nên là khi bị bóc lột, bị hạn chế tối đa mức lương của mình thì họ rất khó, chỉ còn biết gọi là trời hoặc chứng khoán là họ đình công tập thể thế thôi chứ không giải quyết được cơ bản.
Trước đây các xí nghiệp liên doanh và các ông chủ của nước ngoài ở Việt Nam, đó chính là những cái nơi mà gọi là những ao ước của rất nhiều những cái lao động nông dân muốn thoát khỏi cái vùng nông thôn. Nhưng mà có vẻ như chính tại đây thì cũng không phải là cái nơi lý tưởng để họ kiếm sống nữa. Cuộc sống của họ cũng rất bất ổn, bằng chứng là thường xuyên gần đây nhiều vụ đình công lớn đã xảy ra ở các hãng chủ nước ngoài.
À, thực ra tức là cái đối với công nhân công nghiệp làm việc cho nước ngoài, các cái liên doanh nước ngoài, 100% vốn nước ngoài hoặc là liên doanh nước ngoài thì là cái mức lương là còn thấp kém, thậm chí còn thấp kém hơn cả làm việc cho cái chủ tư nhân Việt Nam. Cái đó là cái điều chủ nước ngoài thì khi mà nhà nước có cái quy định lương tối thiểu mà thì họ cứ bám chặt cái mức lương tối thiểu đấy họ trả cho công nhân. Bởi vì như thế cho nên là cái lương công nhân thực ra là rất thấp. Công nhân công nghiệp không biết tìm bất cứ một cái nguồn thu nhập thêm nào ngoài lương của họ cả. Họ làm như thế thì chủ trả bao nhiêu thì họ nhận bấy nhiêu. Ngoài ra tức là tăng ca thêm giờ lao động rất cực nhọc nhưng mà cái lương trả thêm vậy là thực chất tức là người ta chỉ có sống bằng chính cái đồng lương gọi là chết đói của mình thôi. Chúng ta biết tức là ở các cái liên doanh, ở các cái nghiệp vốn trăm trăm nước ngoài như thế thì người ta cho công nhân ăn một bữa là từ 4 đến 5.000 đồng Việt Nam. Không thể tưởng tượng được mà ăn một cái suất ăn như thế trong cái thời giá hiện nay tại Việt Nam thì ăn như thế nào, ăn như thế nào, làm sao ăn 4-5.000 đồng đó thì nó lại trừ các cái khoản phần trăm các chi phí khác thì thực chất cái bữa ăn nó như thế chỉ còn được khoảng 3.000 đồng chưa tới 3.000 đồng thì đó là cái điều gần như không một cái đầu bếp tài ba nào có thể nấu cái bữa ăn như thế mà lại có thể đủ cái năng lượng để cung cấp cho người lao động làm việc trong 8 tiếng hoặc là hơn 8 tiếng đồng hồ. Hiện nay thế này tức là hiện nay nó lại ở Việt Nam này có một cái xu hướng tức là số các cái nhà máy xí nghiệp chẳng hạn như dệt may hay là da giày và hay một số các cái khác thì lại có xu hướng quay trở lại cái địa bàn nông thôn. Từ hồi trước thì là tập trung vào thành phố thì bây giờ có cái xu hướng tức là bởi vì những cái công nghiệp đó nếu tập trung ở thành phố thì phải bắt buộc phải trả cái lương, mức lương nó cao hơn. Bây giờ họ đưa nhà máy về nông thôn, họ sẽ trả lương cho công nhân ở cái gọi là khu vực 3, tức là thấp nhất lương tháng nó có thể khoảng 1-2 triệu gì đó thôi. Điều đó thì họ giảm được cái chi phí lương cho công nhân, nhưng tôi nghĩ tức là về nông thôn mà cái giá sinh hoạt lại có thể dễ chịu được, bởi vì ở Việt Nam bây giờ thực ra thì ở nông thôn với thành thị thì cái chênh lệch về cái giá sinh hoạt nó không cao lắm, nó không có chênh lệch cao lắm, nó thành ra là về nông thôn thì với cái mức lương thấp như thế thì công nhân là vẫn tiếp tục khổ. Thì chủ lao động thì có thể tức là tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn nhưng mà công nhân thì vẫn tiếp tục khổ. Thế thì cái giải pháp này nó chỉ được cho phía chủ. Thì lâu nay tất cả các cái giải pháp mà người ta đưa ra thì hầu hết tức là những giải pháp được cho phía chủ mà lại không được cho phía thợ, tức là không được cho phía công nhân. Vì như thế cho nên những cái cuộc đình công là không thể không nổ ra được, là bởi vì tức là nó quá sức chịu đựng của người lao động thì bắt buộc họ phải đòi. Tôi mới đọc trên báo Sài Gòn Giải Phóng một cái bài xã luận thì người ta có nói tức là giai cấp công nhân Việt Nam thì là từ xưa nay vẫn là được coi là giai cấp lãnh đạo cách mạng vân vân này nọ, nhưng mà đến bây giờ thực chất tức là cái sự quan tâm đối với cái giai cấp lãnh đạo này nhái nháy này thì gần như không có, rất thấp nhất. Và vì thế trong các cái bảng tổng sắp về chất lượng sống thì công nhân công nghiệp là sống đời sống là còn thấp kém hơn cả nông dân nữa. Đó là cái điều không thể chấp nhận được. Mà nếu nói giai cấp công nhân thì chính công nhân công nghiệp chính là cái nòng cốt cho giai cấp công nhân. Mà cái nòng cốt cho giai cấp công nhân được coi như một cái giai cấp bản lề cho cái sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam mà lại sống một cái đời sống nó thấp kém đến như thế. Về mọi mặt thì làm thế nào mà có thể công nghiệp hóa thành công được.
Xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/2 được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu, Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với phần 1 của chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị câu lưu.
Chính quyền Biên Điện cảnh cáo những người bị coi là phá hoại bầu cử.
Trung Quốc thành lập lực lượng đặc biệt bảo vệ an ninh cho học sinh.
Thỏa thuận về trợ giúp tài chính cho Hy Lạp sẽ được công bố ngày mai.
Hoa Kỳ huy động mọi nguồn lực để đối phó với Thủy Triều Đen.
Nhiều cuộc biểu tình tuần hành diễn ra trên khắp nước Pháp, chủ yếu để phản đối kế hoạch cải tổ hưu bổng.
Một cuốn sách về đời sống tình dục của Gandhi vừa được xuất bản tại Anh.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quốc tế lo ngại về tình hình Thái Lan nhưng chưa muốn can thiệp vào.
Người già tại Thượng Hải chơi chứng khoán để bù đắp cho lương hưu ít ỏi, đây sẽ là đề tài chính của mục điểm báo hôm nay do Mai Vân phụ trách. Mở đầu phần 2 là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Siêu Black, giọng ca bốc lửa của núi rừng Tây Nguyên.
Mỗi một cái nền văn minh ở một nước thì nó đạt tới những đỉnh cao. Đó, đỉnh cao trong cái văn minh của người Hê-đê trong cái giai đoạn cái thời kỳ vẫn còn xa xưa đó, họ tạo ra những dường ca, những dường ca kể khan như là dường ca Sinh Nhã, dường ca Đan San. Thì tôi nghĩ là những dường ca nó không kém những cái dường ca của Hy Lạp cả. Nó cũng đầy khát vọng của con người và nó cũng hay như thế. Nếu mà cái dường ca được dịch ra với thế giới, nó cũng chẳng kém gì cả.
Đó là lời tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Cường nhân một dịp trả lời phỏng vấn đài RFI, và chắc hẳn sử thi Tây Nguyên, tâm hồn Tây Nguyên sẽ còn trở nên hùng vĩ nhiều hơn, ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi nó được tiếp sức, truyền tải từ chính giọng hát của người Tây Nguyên. Báo chí ở trong nước thường gọi chị là chim họa mi của núi rừng Tây Nguyên, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi có lẽ dường như chưa đủ để lột tả hết được cái chất thiên nhiên hào phóng từ giọng ca của Siêu Black, khi thì ào ào thác đổ qua các ca khúc của Nguyễn Cường, lúc thì độ lượng, ân cần, sâu lắng như chị đã từng thể hiện qua một số nhạc bản của Phú Quang. Trong chuyên mục tuần này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người con của núi rừng đại ngàn Tây Nguyên ấy, nữ ca sĩ Siêu Black.
Em hát thương ai thành cơn mưa núi, em hát thương ai thành cơn mưa rừng. Sao duyên chúng tôi lệch con sóng ba, câu hát ta đưa chúng tu mơ mà. Lâu 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 hey, em hát thương ai nắng quên chiều hè, xin quên lời thề tôi quên đường về.
Trước hết xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ Siêu Black từ Việt Nam đang trả lời phỏng vấn cùng với thính giả của đài RFI.
Siêu Black xin chào quý vị thính giả đài quốc tế Pháp. Siêu Black rất là vui ngày hôm nay các bạn giao lưu với Siêu Black qua đường dây rất là xa, chưa bao giờ Siêu Black giao lưu kiểu này.
Vâng.
Lần đầu tiên.
Vâng, cũng nhờ có kỹ thuật phát thanh càng ngày càng tân tiến, thành ra cái khoảng cách giữa nghệ sĩ và thính giả dường như có vẻ trở nên ngắn ngủi. Vâng thưa chị, Được biết rằng là đáng lẽ ra thì Sue Black không phải là một ca sĩ mà chỉ có thể trở thành một phiên biên dịch hoặc là một hướng dẫn viên du lịch nào đó. Bởi vì đầu tiên gia đình của chị hướng chị trở thành sinh viên ngoại ngữ, phải không ạ? Và làm thế nào để mà từ cái ý nghĩ của gia đình đó mà Sue Black ngày nay đã trở thành một ca sĩ như chúng ta cùng biết?
Nói chung đó là một cái duyên đến với nghiệp ca hát. Cái nhất, cái thứ hai nữa là mình yêu hát, yêu từ bé. Mặc dù là gia đình cản trở bao nhiêu, nhưng mà cho tới bây giờ các bạn cũng thấy là Sue Black đã trở thành một ca sĩ. Thật sự lúc đấy thì Sue Black mới học lớp 10, năm đó là mình mới 16 tuổi. Trong trường thì đương nhiên là Sue Black có thi những cái cuộc thi thì cô giáo dạy hát á, thì là cô ấy mới phát hiện ra. Nhưng mà cứ năng nỉ cô ấy, tại vì bác của Sue Black cũng dạy trong trường đó, dạy anh văn. Các cô giáo, thầy giáo thì đương nhiên là biết nhau rồi. Thì nói là cô ơi, con sẽ hát cho cô nghe, nhưng cô không được nói với bác của con. Nhưng mà cô mở mét là con không được đi hát nữa. Thế là cô nói là yên tâm đi, cô sẽ giúp hết mình. Lúc đó thì mới dám đi thi, mà sau khi thi rồi bắt đầu cô cứ nhìn mình, cứ ngẩn ngơ. Nói chứ em sống ở đâu, nó nói em sống cách đây 12 cây số, lần em đạp sẽ đạp mệt cô. Cho nên là cô nói rất là tự nhiên, rất là hồn nhiên. Mà hồi đó là chân rất là khỏe, đạp sẽ đạp 12 cây số, rất là thường.
Em đã thế play quay, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt đây, đôi mắt say khô biển hồ đây. Có hàng thăng xanh trong đôi mắt em, có dòng sương tan trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men say men, có ngọn lửa nào tắt nhé.
Giọng ca Sue Black đang gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Đôi Mắt Pleiku, một sáng tác của Nguyễn Cường.
Không dám nhìn vào đôi mắt đây, đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Có hàng không xanh trong đôi mắt em, có dòng sương tan trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men say men, có ngọn lửa nào đắm.
Người ta khó có thể hình dung nổi là một học sinh người dân tộc Bana rất là khó khăn về cái mặt địa lý, đúng không ạ? Mà lại duy trì và theo đuổi công việc học hành rất là nghiêm túc như thế, thì cái động cơ nào, cái thời ấu thơ đó khiến chị có một cái tinh thần rất là mãnh liệt như vậy?
Nói chung là tại vì hồi xưa bố mẹ mất sớm.
Vâng.
Cho nên là mấy chị em ở với nhau, thấy chị mình cực quá, hai bà chị là đều nghỉ học giữa chừng để đi làm rẫy nuôi em ăn học. Có một cái câu nói của chị hai á, chị nói là mày thấy làm việc khổ không, làm nương làm rẫy rất là khổ, không có đơn giản đâu. Thì bây giờ em cố gắng em học đi để tìm cho mình một cái nghề làm sao mà nuôi sống mình được á. Bây giờ là em chưa nuôi được gia đình, nhưng mà sau này á, khi mà em có nghề nghiệp thì em sẽ có thể giúp được gia đình. Từ cái chỗ đó mà Sue Black cảm thấy mình nên đi học để khỏi phải làm nông vất vả. Nhưng mà bên cạnh đó thực sự là Sue Black thích âm nhạc. Cứ ở đâu mà có nhạc, cái hồi xưa đâu có TV, đâu có đài, đâu có gì đâu. Mình đi ngoài đường mình thấy nhà nào có TV, nhà nào có đài là đứng đó nghe ké. Tại cái này vậy, có những người bạn rất là giàu, nhà có đài này kia nó mở cho nghe, nói mình nghe đi, mình nghe để mình học những cái bài này xong rồi mình hát. Thật sự là Sue Black cũng nghe qua đài để mà hát, phải nói rằng là rất là cực khổ.
Thời điểm chính thức mà chị bắt đầu bước chân vào làng âm nhạc chuyên nghiệp là vào cái mốc thời gian nào chị?
Là bắt đầu học xong 12 năm 89 á, sau khi là Sue Black học hát được 3 năm thì bắt đầu vô đoàn. Năm 89 là ca sĩ ở đoàn. Sue Black gặp anh Nguyễn Cường cái năm đó, năm 84 á.
Chị còn nhớ bài hát đầu tiên chị biểu diễn là ca khúc nào không?
Nhớ chứ, trời ơi, cái đó là kỷ niệm mà.
Vâng.
Là bài của anh Nguyễn Cường, là bài Ở Ngã Sáu Ban Mê. Là một. Bài thứ hai là bài của cô Linh Nga Nikidam, Mưa Cao Nguyên. Đó, hai bài này đều được huy chương vàng và thêm một cái huy chương vàng về phong cách kiểu gì.
Em ru buồn, lời ru cho đã nuôi, đã nuôi tật nguyền, vết sẹo thời gian. Em ru tìm, lời ru cho biển khơi biết bao giờ.
I'm so sorry.
chúng ta cùng khám phá một chất sâu lắng nữa của Jill Black qua nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu, một sáng tác của Phú Quang.
Đâu phải bởi mùa thu.
Như thế này, dòng nhạc ở trong Nam á, những cái ca khúc được sáng tác trước và sau năm 1975, đó thực sự là những cái cảm xúc thật của các nhạc sĩ, nhưng mà các ca sĩ thể hiện thì đôi khi có những cái phần ủy mị và ướt át, ngược lại ở phía Bắc á thì lại rất là hàn lâm và hơi khô cứng. Nhưng mà cái sự xuất hiện của Jill Black gần như đem lại một cái sự thoải mái ở trên sân khấu, một cái sự trình bày rất là tự nhiên. Chị có chia sẻ cái ý kiến đó không ạ?
Nói chung là thật sự là khi mà Jill Black vào Sài Gòn mới thấy rằng là hình như là cái con đường này hình như đúng một mình đi, chẳng ai đi hết trơn. Lúc đầu mình không biết là mình chọn cái con đường này đi này thì nó có hợp với mình hay không, nó có đúng thời hay không, lôi cuốn người khác không. Mình không biết là mình mang những cái bài hát Tây Nguyên này ở ngay tại một thành phố lớn như thế có được hay không. Phân vân mãi, ca sĩ ở Sài Gòn gặp Jill Black ở Tây Nguyên á. Rồi chị, người chị em, người chị này, tại sao lại hát ở Tây Nguyên, tại sao chị không vô Sài Gòn? Tại vì Sài Gòn là cái nơi mà quảng bá cho cái giọng hát của mình tốt nhất. Trời ơi, Jill Black không có quen ai ở Sài Gòn hết. Mình ở trên núi miết à, tự nhiên mình xuống núi mà trong đó không quen ai hết. Ra khỏi cái làng luôn đã sợ rồi, gia đình cứ nói là ra khỏi cái tỉnh của mình.
Nguyễn Cường, Ly Cà Phê Ban Mê mà giọng hát Jill Black đang gửi đến quý vị và các bạn.
Ơn là cái năm 96 Jill Black vô Sài Gòn á, nhưng mà trước khi đó thì khoảng tháng 7-8 á, người ta mời Jill Black đi thi ở bên Nhật Pop Rock Asian, thì có 12 nước châu Á tham gia. Khi mà Jill Black hát xong rồi vô, người ta vỗ tay, Jill Black đi ra chào 3 lần mà người ta vỗ tay không ngớt. Thế là cái anh mà đứng gần đó, anh nói ra chào tiếp đi, người ta vỗ tay cho cô đấy, là mình ra chào xong mình lại vô. Lại vô ở bên ngoài người ta lại vỗ tay, mà người ta vỗ tay lâu lắm, thế là mình phải ra lại. Nhưng mà lần thứ ba ra lại thì Jill Black lại hát đúng một cái câu mà vừa mới thi xong. Lần đầu tiên mình ra nước ngoài hát nó hạnh phúc, người mình bị giống như bay bổng như thế không.
Thưa chị, ca khúc nào mà chị đã trình bày ở trong cái buổi tham gia ở Nhật Bản đó?
Hai ca khúc, một ca khúc là Nhịp Chim Buôn Cơ Xia và Em Muốn Sống Với Anh Trọn Đời, phối theo cái kiểu Tây Nguyên.
Còn bây giờ, để khép lại góc vườn âm nhạc tuần này, Jill Black sẽ gửi đến quý vị và các bạn ca khúc của Nguyễn Cường, Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời, một nhạc bản luôn gắn bó với tên tuổi của chị. Tứ Bình xin chào tạm biệt toàn thể thính giả của đài EHFI và không quên hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần tới để tiếp tục cùng Jill Black chia sẻ những tâm sự của chị từ vị trí là thành viên ban giám khảo của cuộc thi Việt Nam Idol.
Em muốn sống bên anh trọn đời. Như núi chim rong đứng bên mặt trời, để ngày mặt trời say mê đôi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Hôm nay là ngày lễ lao động, cho nên chỉ có tờ Le Monde ra vào buổi chiều hôm trước là đã đến tay bạn đọc. Triển lãm toàn cầu Thượng Hải là sự kiện đã thu hút bao giờ Pháp từ mấy ngày qua. Nhưng đây cũng là dịp để nhà báo nước ngoài tìm hiểu thêm về cuộc sống người dân tại chỗ. Thượng Hải, trụ kinh kinh tế Trung Quốc, có sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng cạnh tranh với Hồng Kông. Phóng viên tờ Le Monde Claire Gatinois đã đặt chân đến đây, nhưng lại theo gót các cụ già. Những cụ già về hưu, lương hưu ít ỏi nên mua bán chứng khoán để có thêm tiền tiêu.
Một cụ già mà phóng viên Le Monde đã làm quen, 70 tuổi, đã bắt đầu mua bán cổ phiếu từ năm 1992, tức là chỉ 2 năm sau khi thị trường chứng khoán Thượng Hải mở cửa. Từ lúc ấy, ngày ngày, cụ đều đến đấy, như cụ giải thích, để kiếm tiền. Đối với cụ, mua bán chứng khoán chẳng khác gì đi câu, rút lưới lên xem bắt được những con cá gì. Không phải là lúc nào cũng bắt được cá, nhưng cứ đúng 9 giờ sáng là cụ có mặt tại sàn giao dịch. Tại đấy, cụ có rất nhiều bạn, những người cùng tuổi với cụ. Tác giả bài báo đếm được 50 người. Nhưng cũng có những người thất nghiệp. Bài báo mô tả cảnh họ ngồi trước những màn hình to lớn, theo dõi chuyển biến của giá cổ phiếu. Họ có vẻ sành sỏi, nhưng như một người giải thích, họ theo dõi tin tức trên đài truyền hình, nhưng khi chọn mua cổ phiếu nào thì lại theo cảm nhận riêng của mình. Phương thức này đôi khi mang lại kết quả rất tốt. Một phụ nữ 57 tuổi cho biết là có khi bà đã kiếm được đến 100.000 yuan, tức là khoảng 11.000 euro. Theo tác giả bài báo, những người chơi chứng khoán lúc này còn là những người dân bình thường. Họ chiếm từ 40 đến 60% các nhà gọi là đầu tư. Phần đông trong số này là những người cao niên. Họ chơi chứng khoán thay vì đánh cá ngựa, mong có thêm tiền vì đồng lương hưu ít ỏi. Một công chức về hưu chỉ lãnh được từ 1.200 đến 3.000 yuan mà thôi. Thế nhưng không phải chỉ có người già mà chơi chứng khoán là thú kiếm tiền của cả nước. Nếu người về hưu rảnh rỗi đến sàn giao dịch, thì giới trẻ hơn chơi chứng khoán qua Internet. tác giả bài báo nhận thấy khủng hoảng kinh tế không làm thay đổi thói ham mê này. Có nhiều người đã bỏ việc làm để có thì giờ chơi chứng khoán, còn kiếm được nhiều tiền hơn. Bài báo trích dẫn một chuyên gia phương Tây giải thích là ngay cả chính quyền cũng không muốn ngăn cản, vì chứng khoán được xem như là khoản đầu tư cho phép trong một chừng mực nào đó bù đắp những đòi hỏi về mặt xã hội, chi phí sức khỏe hay giáo dục. Người dân phải bỏ tiền túi, tiết kiệm gửi ngân hàng thì lãi không được bao nhiêu, như một sinh viên kinh tế giải thích, để tiền vào ngân hàng thì kể như là mất đi. Tuy nhiên, theo bài báo, cụ già mà Le Monde đã gặp và những người bạn của ông, trong thời gian tới đây, có lẽ sẽ không còn cái thú hàng ngày đến thị trường chứng khoán Thượng Hải để kiếm thêm tiền. Chính quyền muốn hiện đại hóa thị trường tài chính này, mở cửa, đón giới chuyên nghiệp tài chính. Trong tình hình đó, những nhà đầu tư nhỏ, giới về hưu sẽ khó còn chỗ ngồi tại nơi này nữa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng nhân dịp triển lãm toàn cầu, Tổng thống Pháp Sarkozy đến viếng thăm Trung Quốc. Le Monde nhận thấy trong bài xã luận là quan hệ Pháp-Trung đã biến chuyển, hai quốc gia đã bước vào thời kỳ thực tế. Đối với Le Monde, thì chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Pháp rất hữu ích, vì nó cho phép lật qua rằng quan hệ lộn xộn, rối ren giữa Paris và Bắc Kinh do hồ sơ Tây Tạng. Chuyến công du của Tổng thống Pháp lại kéo dài đến 3 ngày, khác với những chuyến đi chớp nhoáng của một người năng động như ông Sarkozy thường cho thấy. Điều này thì lãnh đạo Bắc Kinh có lẽ đã ghi nhận, và Le Monde đánh giá là Tổng thống Pháp đã hiểu là chính quyền Trung Quốc chỉ tin vào thể tương quan lực lượng, chỉ nề nang những người đứng đầu lại với họ, nhưng họ lại không thích bị hụt hẫng, bị tấn công đột xuất, cho nên phải thực tế đi đến một quan hệ bền vững hơn giữa hai nước.
Tại vùng Đông Nam Á, doanh nhân Thái Lan lo ngại kinh tế tụt hậu so với láng giềng, trong đó có Việt Nam. Nhật báo Thái Lan The Nation hôm nay đăng tải ý kiến của một doanh nhân ngoại quốc hoạt động tại Bangkok và đã từng cư ngụ ở Thái Lan từ 20 năm nay. Ông Peter Van Haren, nguyên chủ tịch phòng thương mại ngoại quốc tại Thái Lan, đã không kém phần bực bội so với các doanh nhân Thái Lan trước tình hình chính trị bế tắc hiện nay. Ông còn than phiền là đã có những hành vi khủng bố trong cuộc khủng hoảng, khiến người vô tội bị thiệt mạng. Bên cạnh tình trạng công ăn việc làm bị mất đi, kinh tế bị tổn hại, cũng như việc cộng đồng quốc tế đang mất dần niềm tin nơi Thái Lan. Ngoài ra, ông còn lo âu trước hiện tượng chính quyền bất lực trong việc duy trì trật tự. Thứ tư vừa qua chẳng hạn, gần một nửa thủ đô Bangkok đã bị tê liệt khi phong trào áo đỏ di chuyển từ khu phố Raprasam lên phía bắc thành phố và xung đột với lực lượng an ninh gần sân bay Don Mueang. Hậu quả là giao thông bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ, trong lúc nhiều chuyến bay quốc nội bị chậm trễ.
Đối với ông Peter Jaren, vấn đề trên bình diện kinh tế là đến khi nào thì Thái Lan mới thoát khỏi tình trạng hỗn loạn chính trị hiện nay. Chúng ta đang mất đi rất nhiều cơ may làm ăn vào lúc các thị trường toàn cầu đang hồi phục sau cuộc khủng hoảng trong hai năm 2008-2009, hết thời gian. Theo doanh nhân ngoại quốc này, thì để thu hút giới kinh doanh và đầu tư, thì Thái Lan cần có nhiều cơ hội kinh doanh cũng như ổn định chính trị. Ông cho rằng có cư dân tuyệt vời, món ăn cực ngon hay sân golf tốt đẹp không đủ để tạo ra sức hấp dẫn. Trong tình hình đó, nhân vật này lo ngại xin trích Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, thậm chí Philippines và Indonesia đang vươn lên nhanh chóng, trong lúc mà Thái Lan lại đi xuống vì các mối rủi ro cao hơn cho công việc kinh doanh và đầu tư, hết lời dẫn.
Ngoài Trung Quốc, Le Monde còn nhìn sang Nhật Bản với khu vực Ginza nổi tiếng Tokyo. Khu phố thương mại sang trọng ở thủ đô Nhật Bản giờ đây lại có nhiều cửa hàng bình dân hơn. Điều này cho thấy người Nhật bắt đầu tiết kiệm hơn. Theo bài báo, Ginza một thời nổi tiếng là khu tập trung hàng hiệu sang trọng thế giới, giờ đây đã thay đổi khác đi nhiều. Bài báo thuật lại cảnh cửa hàng quần áo bình dân Forever 21 của Mỹ hôm thứ Năm đã khai trương cửa hiệu thứ hai của họ ở Tokyo và nằm ở Ginza. Cảnh khách hàng hồ hởi, chen chúc ở cửa hàng chiếm 5 tầng lầu này không khỏi làm cho người ta nhớ lại một cảnh tương tự xảy ra tại khu phố này cách đây vài năm, vào năm 2004. Có điều, cửa hàng khai trương vào lúc ấy thu hút đông đảo khách đến là cửa hiệu sang trọng của hãng mỹ phẩm Pháp nổi tiếng Chanel.
Sự thay đổi của khu vực sang trọng đang bình dân hóa này, theo bài báo, bắt đầu từ năm 2007 và càng nhanh hơn sau khủng hoảng năm 2008. Một cuộc thăm dò dư luận năm nay cho thấy là chỉ còn 30% người Nhật là còn chú ý đến những mặt hàng hạng sang, trong lúc vào năm 2004 thì tỷ lệ này là 50%. Năm ngoái, năm 2009, thì chỉ còn có 20% mà thôi. Đây, theo bài báo, là do thay đổi trong xã hội Nhật, đưa đến thay đổi trong cách tiêu thụ, nhất là đối với thanh niên. Thanh niên Nhật giờ đây như mọi thanh niên khác, thích thay đổi mốt nhưng không muốn tốn kém nhiều khi mà thu nhập cũng giảm thiểu. Người lớn tuổi nếu vẫn thích hàng hiệu hạng sang, nhưng thời buổi khó khăn phải chi tiêu dè dặt hơn. Kết quả là những hàng hiệu sang trọng như Louis Vuitton hay Gucci v.v. giờ đây hoặc rút đi hoặc chỉ còn giữ một cửa hiệu, bỏ đi những đề án khuếch trương thêm. Theo bài báo, thì cửa hàng Forever 21 vừa khai trương là đã chiếm chỗ mà Gucci đã bỏ đi.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet2chữtiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách, và kế đến là một điểm tuần báo Tuấn Thảo biên soạn. RFI xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm En toute amitié, qua tiếng hát của Jean Chéral.
En toute amitié, je t'appelle dans la nuit, même au-delà de minuit, tu réponds. En toute amitié, je te dis je suis perdue, tu me guides par les rues et les ponts. En toute amitié, tu me raccompagnes chez moi, avec le son de ta voix, c'est galant. En toute amitié, ce soir tu n'es pas serein, tu as besoin de quelqu'un, c'est troublant. En toute amitié, je me fais couler un bain, téléphone dans la main, je me plonge. En toute amitié, tu voudrais être en jeune douche, une bulle qui me touche, une éponge. En toute amitié, c'est vrai, je suis pire que nous, sous la mousse.